đây là tới cái phần đạo từ của chúng tôi. Trong phần này có lẽ tôi nói hơi dài, quý vị chú ý nghe theo từng đoạn. Phần thứ nhất là tôi từ Việt Nam qua, rồi bất chợt lại lãnh hai cái tiền viện. Mà lãnh tiền viện tức là nó lãnh cái gì quý vị biết không? Nó lãnh nợ. Thì như vậy, nếu mà nói chúng tôi lãnh một số nợ lớn đó, thì thực tình người tu không có lùm xùm túi mà lãnh nợ lấy gì cả. Quý Phật tử có lo không? Chắc là lo. Nhưng mà với tôi thì tôi biết rằng vì cái tâm chân thành của quý Phật tử trong ban sáng lập cũng như trong cái hội thiền học Quan Chiếu đã thiết tha, đã cố gắng tạo dựng như thế này, rồi bây giờ tuy rằng còn nợ nhưng cái đó cũng phần nhỏ trong số lớn mà đã mua đất rồi sửa nhà và làm tất cả những công tác mấy hơn một năm nay. Cho nên rồi tôi nghĩ nếu cái gì mà Phật tử đã tha thiết, đã cố gắng làm cho thành tựu đến phần giao lại cho chúng tôi, chẳng lẽ vì thiếu nợ chúng tôi không dám lãnh? Như vậy tôi lãnh nợ tức là ai thiếu nợ? Thì chắc là nhiều Phật tử thiếu nợ chung với tôi. Bởi vì chúng ta ở trong đạo vì muốn cho cái công tác truyền bá chánh pháp được lâu bền, thì sự đóng góp chung lo của hàng Phật tử tại gia là một vấn đề to lớn. Ở đây đoạn thứ nhất, quý Phật tử đã tạo nên được cơ ngơi như thế này, thì tại đoạn thứ hai còn những sự thiếu sót hay là nợ nần, thì chắc rằng sự chung lo của quý Phật tử không bao lâu rồi tôi cũng sẽ được thảnh thơi phải lo tới nợ nữa. Thì đó là tôi nói với một cái điều chân thành cho tất cả quý Phật tử biết. Kế đó nữa là tôi xin 8 tháng cái công đức của tất cả quý Phật tử trong ban sáng lập cũng như trong hội, từ cái chỗ không có gì hết mà quý Phật tử chỉ hơn một năm rồi mà gầy dựng hay là tạo nên một cái cơ ngơi tốt đẹp, trong sạch và rộng rãi, thì đó là cái điều hết sức là cố gắng từ thể xác cho đến tinh thần, cố gắng từ sức lực cho tới tài chánh. Quý vị làm được tuy chưa viên mãn nhưng đó là một cái bước đầu khó khăn mà quý vị đã làm được, thì tôi rất là quý cái lòng chân thành đó. Lòng chân thành đó không phải vì cá nhân, vì một người nào, mà đó là vì đạo, muốn làm sao cho Phật pháp ở Việt Nam mà chúng tôi thường truyền bá giảng dạy có mặt ở trên đất Mỹ này. Cho nên quý vị cố gắng tối đa để làm cho thành công cái việc lớn này, thì tôi rất là tán thán. Kế đó nữa là qua một năm tôi làm nhưng sự sắp đặt của tôi chưa được ổn với lý do vì nó không được như ý. Cho nên một năm rồi nó rất là trở ngại. Khi sự trở ngại nó xảy ra thì tôi thấy khó giải quyết, nên mới nhờ cô Thường Hạnh, tức là đệ tử của tôi, từ ở trên kia mà tôi gọi phải xuống đây coi chừng như là một trụ trì để duy trì cho tới ngày nay. Thì như vậy Thường Hạnh đã hy sinh vì chúng tôi, gánh vác một Phật sự ngoài cái khả năng, vì còn phải lo cho mẹ, và còn phải mỗi tháng phải đi xuống đây 2 lần để săn sóc thiền viện, để hướng dẫn Phật tử tu, cho tới ngày nay được êm ấm, được dễ dàng như vậy, thì công thực hạnh rất là lớn. Đó là hai bên mà tôi đang tán thán. Còn nhìn chung, nếu mà kể từ khi mua đất nhà cho tới ngày xây dựng được như này, thì cái số tiền mà hiện giờ chúng ta thiếu nợ chừng bao nhiêu phần trăm? Ông hội trưởng tính ra chừng bao nhiêu?
95%.
Như vậy thì cái con đường đó chúng ta đã đi qua khá dài rồi, chỉ còn chặng ngắn nữa thôi, mà quý vị đã hoan hỷ chuyển cho tôi để nhận trách nhiệm đó, thì tôi biết rằng tôi nhận là nhận chung cho tất cả, chứ không phải nhận riêng về cá nhân tôi. Nhưng mà đó cũng là để thấy rằng tôi hơi bận bịu với sự đời chút, thấy không? Nên lẽ ra người tu sẽ bao giờ có mang nợ, mà tôi lại mang nợ thì đó còn bận bịu sự đời một chút, thì mong rằng cái bận bịu đó sẽ sớm được hết, để cho sự tu hành của chúng tôi cũng như đi chúng ở đây được thảnh thơi, an nhàn, lo tu và có thời gian để nhắc nhở chỉ dạy cho Phật tử. Đó là cái điều tôi nói cho quý vị thông cảm qua cái trách nhiệm của tôi. Giờ đây bước sang cái phần thứ hai là tôi nói về cái sự tương quan giữa người tu và quý Phật tử. Ngày xưa Đức Phật ngài còn tại thế thì thường ngài cho chư tăng chư ni sáng đi thức thực, rồi trở về thọ trai, xong thì tọa thiền kinh hành vân vân. Như vậy thì ngày nào cũng phải ôn bát đi thức thực để được có phương tiện sống tu. Sau này có ông cấp cô độc, ông phát tâm ngưỡng cách cho cái tỉnh xá lớn để rồi cúng dường cho Phật và cho chư tăng chư ni. Khi đến nước thì trở xá diệu quốc đó, tới đó để có cái nơi an trú. Thì như vậy người tu của chúng tôi hoặc là trực tiếp đi đến nhà khất thực của quý Phật tử, hoặc là gián tiếp Phật tử đem đến chùa cúng, hai cái phần đó đều là phần do Phật tử lo lắng giúp đỡ để chúng tôi có phương tiện yên ổn tu hành. Như vậy thì ngày xưa Phật dạy phải đi thức thực là lý do gì? Bởi vì trong kinh có kể một đoạn, mỗi sáng Đức Thế Tôn ngài đắp y mang bát chuẩn bị đi ra thức thực, thì ngài nhìn xem cái phương nào, cái hướng nào có những người đã giao duyên với ngài từ trước, ngài đến đó để thức thực. Thì thức thực vừa là nhận cái đồ cúng dường của người Phật tử đó, mà vừa là để giáo hóa, để nhắc nhở cho người Phật tử đó sớm quyết định phát tâm tu hành. Như vậy thì Phật đi thức thực là cốt gieo duyên với Phật tử. Gieo duyên bằng cách nào? Tức là Phật tử dâng cho Phật một bát cơm, đó là gieo duyên. Phật nhận bát cơm đó là Phật thiếu nợ, phải không? Bên gieo duyên nói theo thế gian gọi là cho vay, còn bên nhận cái duyên đó gọi là kẻ nợ. Như vậy Phật đối với chúng sanh người nợ nhiều ít, chắc nợ quá nhiều, bởi vì cứ ngày nào tháng nào cũng đi thất thiệt thì cái gieo duyên và nhận nợ rất nhiều. Như vậy thì có những người nói rằng mình tu thôi các cái thích ở yên chỗ rồi xin tiền ba mẹ hoặc là tiền ai đó để dành cho mình ở, mình tu khỏe quá mình khỏi thiếu nợ. Như vậy quý vị thấy hay chưa? Chắc chưa hay chút nào hết. Tại sao? Bởi vì trong nhà Phật dạy không một người nào bỗng dưng mà phát tâm đến với đạo được, đều là có cái duyên từ kiếp này hoặc những kiếp trước đã gieo, cho nên đời này ra liền gặp Phật pháp và phát tâm tu hành. Còn những người không có duyên đó thì khó mà gặp Phật pháp. Như vậy thì cái người tu là cái người chịu nhận tất cả cái duyên hay là cái nợ của Phật tử. Vì vậy mà quý vị thấy cái y của quý thầy quý cô nó có cái gì, nó có mấy cái điều giống như là cái bờ mẫu, đất bờ mẫu để làm ruộng như đó, phải không? Cho nên cái đó lại là phước điền y, là cái y ruộng phước. Tại sao nó cái y ruộng phước? Bởi vì Phật tử cúng dường trên chi tăng như người đem lúa giống mà rải xuống dưới cái ruộng này. Lúa rải xuống ruộng là cái nhân mình gieo trồng thì sẽ có cái quả mai sau. Cũng như vậy, người Phật tử mà giúp đỡ cho chư tăng chinh y tu cách yên ổn thì đó là mình gieo cái duyên để cho những người ấy tu hành tốt, mà chính mình đã sẽ có những cái quả tốt là sẽ được thức tỉnh sớm, được phát tâm tu hành sớm từ mình. Như vậy thì Phật không muốn cho một vị tăng nào, ni nào mà tu cô đơn, tự lo, tự sống hết đấy. Tại sao? Như vậy thì suốt đời mình không có nợ ai hết. Mình không nợ ai hết thì sao? Thì không độ được ai hết. Như vậy thì đi tu mà không độ ai hết thì chừng nào thành Phật? Thì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là mình tự giác được viên mãn và giáo hóa người giác ngộ được viên mãn mới thành Phật. Bây giờ mình tu mình chỉ có mình không, không có làm cho ai được giác ngộ thì bao giờ mới thành Phật? Như vậy thì quý vị mới xét thấy tôi nợ chúng sanh nhiều ít, chắc cũng nhiều lắm, phải không? Bởi vì cho nên bên kia trả không đủ, mình trả chút, hôm nay trả nữa mất. Thì như vậy, bởi có duyên có nợ mới gặp nhau, chứ không có nợ thì đâu có gặp. Thì như vậy thì ngày nay tôi làm một bổn phận mà tôi không sợ thiếu nợ, vì biết rằng các Phật tử sẽ gieo cái duyên đó cho tôi mắc nợ nhiều. Mắc nợ nhiều ở thế gian thì mắc nợ thì phải nay lưng ra làm để trả nợ. Còn người tu khác càng mắc nợ nhiều, chúng ta càng cố gắng tu nhiều, mà tu nhiều hiểu đạo lý, chúng ta giảng dạy cho mọi người. Những người có duyên với mình đó, khi nghe giảng người ta thức tỉnh, thì như vậy là có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là làm cho Phật tử dễ phát tâm vì có duyên. Hai nữa là người tu dễ đầy đủ phúc đức để thành Phật. Bởi vì mình có tự giác, mình có giác tha, thì như vậy ngày nào viên mãn thì mình mới thành Phật được. Như vậy thì cả hai đều có lợi hết. Như vậy thiếu nợ đó cũng nên thiếu, phải không? Chứ không phải sợ nợ rồi mình tu ích kỷ, mình rốt cuộc đâu tới đâu hết. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng trên đường tu, một người nào đã hiểu đạo lý đầy đủ rồi thì không có sợ nhận những cái phần cúng dường của Phật tử. Nhưng mà nghĩ rằng nếu mình tu là để đem đạo đức chân chính giáo hóa Phật tử thì cái nợ đó mình không ngại. Còn nếu mình tu cần lơ mơ, tu có chừng á, thì cái đó đáng ngại. Ngại tại sao? Nợ mà không có phước để trả thì mình thành cái gì? Chắc ở trong nhà Phật gọi là mang long đội sừng mà trả, nên nó rất là nguy hiểm. Có thể là phước đức lớn, mà cũng có thể là tai họa to nếu tu không là gì. Bởi vậy cho nên bên tăng cũng như bên ni, ai mà phát tâm tu thì chúng ta phải chí quyết tu tới bao giờ kiệt sức, không còn tiến được nữa, không còn ngồi được nữa, không còn làm những thật sự được nữa, thì lúc đó mới dừng. Chứ không bao giờ muốn thụ hưởng thảnh thơi, đó là cái tai họa lớn chứ không phải việc nhỏ. Đó là tôi nói về tăng ni. Còn với quý Phật tử thì quý Phật tử thích cho dai không, hay là có tiền mở túi xài hết thì chết chứ không có duyên với ai? Phải không? Có dư xài hết thì chết thì có dính dáng gì với ai? Cho nên đi không biết đi đâu. Vì vậy mà Phật tử đó là phát tâm cúng dường là cái tên rất đẹp, cái từ rất đẹp, nhưng mà thực sự là cho dai đó. Ta hứng cho quý thầy dai để rồi quý thầy tu rồi đem chánh pháp mà dạy mình, đó là trả. Như vậy thì giữa người Phật tử với chư tăng chư ni nó có sự liên hệ mật thiết, không tách rời được. Đó là tôi nói chung. Bây giờ nói riêng, như vậy thì ngang đây quý Phật tử trong ban sáng lập cũng như trong hội và những hội viên hoặc là những người phát tâm từ trước đến giờ, khi quý thầy nhận lãnh trách nhiệm để giao cho quý cô điều hành hướng dẫn Phật ni chúng tu và Phật tử tu, thì ngang đây quý vị mãn nhiệm là hết bổn phận chưa? Chứ đừng nghĩ bữa nay tôi giao rồi tôi khỏe hết bổn phận rồi, thì như vậy có công đức thiệt, nhưng mà công đức một chặng thôi, chưa có vuông tròn. Vì vậy mà tôi nhắc tất cả quý Phật tử, tuy trước đã ra công ra sức làm được cái điều tốt như vậy thì phải ráng nuôi dưỡng nó. Làm sao cái gì mình biết là cái điều lành, cái điều phải, đáng làm, mình làm cho tới khi nào nhắm mắt mới thôi, chứ không phải làm tới một chặng nào cho là rồi. Cái đó là một cái đáng tiếc. Bởi sao vậy? Bởi vì có nhiều người khi ra đời hay là còn nhỏ 7-8 tuổi thấy Phật cái muốn lại, còn có người già thấy Phật cũng muốn lại. Thì tại sao? Đó là tại cái duyên dày hay là mỏng. Cái người nhỏ mà thấy Phật muốn lại thì đó là cái duyên dày, đã gieo nhân nhiều cho nên cái quả nó lớn, khi sinh ra thì cái tâm hướng về Phật liền. Còn có những người không chịu gieo duyên cho nên tới già mà thấy Phật như vô tình, vô nghĩa vậy, không dính gì hết. Thì đó để chứng tỏ rằng trên cái con đường tu hành cũng như Phật sự, chúng ta làm cho tới bao giờ đuối sức không còn làm nữa thì thôi. Chứ lúc nào còn làm được, chúng ta nỗ lực cố gắng làm. Vì làm được như vậy thì cái duyên của chúng ta rất dày, rất sâu. Khi nhắm mắt qua đời sau liền gặp Phật pháp, để chúng ta tiến thêm, tiến cho tới bao giờ chúng ta cũng được giác ngộ thành Phật như thôi. Đó là cái ý nghĩa. Chúng ta làm không có ngày cùng. Như tôi bây giờ lã ra tuổi tôi được tu trí rồi, phải không? Mà tôi cũng chưa dám tu trí, là tôi thấy trả nợ chưa hết, phải ráng. Mà càng già nợ càng nhiều, trả hoài. Nhưng mà cứ vui mà trả chứ không có buồn. Rồi tất cả quý Phật tử tới thăm hỏi hoặc là hồi giảng dạy, tôi có buồn không? Tôi lúc nào cũng cười vài, thấy đây là cái duyên tốt để mình trả lại cái nợ của Phật tử, mà cũng là cái duyên tốt để mình tạo cho mọi người được sự giác ngộ ít nhiều. Nhờ sự giác ngộ đó mà mình mới tròn cái nghĩa tự giác giác tha. Chứ nếu mà mình không làm cái thực tử giác ngộ thì cái ý nghĩa tự giác giác tha của mình cũng thiếu đi rồi. Bởi vậy nên chúng tôi rất là vui khi thấy Phật tử biết đạo, thấy Phật tử đến tìm hiểu hoặc là tới để hỏi han cái này cái nọ về đạo lý, thì khi nào nhập lắm thì thôi, khỏe vui thì tôi sẵn sàng nói và chỉ dạy. Đó là cái phần nhắc lại cho quý Phật tử đã mãn nhiệm mà chưa có rồi. Nếu mãn nhiệm mà chưa rồi chứ đừng nói mãn nhiệm là rồi hết. Rồi kế đó là nhắc quý cô, chúng ta tu là vì chúng sinh mà tu, chứ không phải tu vì cái ích lợi của cá nhân. Tại sao? Bởi vì người tu lúc nào cũng phải phát cái tâm đại từ đại bi, thương mọi người, vì mọi người mà mình tu. Tu để đem lại cái lợi ích cho mọi người, chứ phải tu để cho mình được thảnh thơi. Do đó cho nên khi mà quý vị nhận lãnh cái trách nhiệm ở cái truyền diện quan chiếu này rồi, thì quý vị cố gắng phải mỗi ngày đối với bổn phận mình phải tu hành cho miên mật. Đối với Phật tử ở ngoài, quý vị phải một bề thương mến, giúp đỡ cho họ hiểu đạo lý, hướng dẫn cho họ tu hành đàng hoàng, thì như vậy cái ý nghĩa tự lợi lợi tha mới đầy đủ. Chứ không nên nghĩ rằng mình bây giờ được cái chỗ yên ấm rồi, cái tu sơ sơ cũng được, còn sao đảm cho tính nữa. Cứ vậy rồi chần chờ hết ngày hết tháng thì sự tu không có lợi, không có kết quả nhiều. Vì vậy mà quý vị khi nhận lấy trách nhiệm rồi thì từ đây về sau, tôi khẳng định là thiền viện quan chiếu mỗi ngày mỗi đông, mỗi ngày mỗi đẹp đẽ hơn, và mỗi ngày đều được Phật tử tới lui nhiều hơn. Ba cái điều đó: một là tăng ni chúng phải đông, hai là phải sự tu hành của mình và hướng dẫn ni chúng tu càng ngày càng hay càng cao. Ba là Phật tử càng ngày càng mến. Chứ không nên tu mà Phật tử tới chùa vô nói chuyện hồi ra cái khóc. Khóc tại sao? Nói xin cô rầy, bị cô vỡ đủ thứ hết chẳng hạn, thì cái đó không nên. Mà còn cái tệ nhất nữa là ở trong chùa là cái hay rồi, tốt rồi, thế mà Phật tử này tới nói chuyện thấy dễ thương, Phật tử khác tới nói chuyện không được dễ thương. Cái rồi sao? Người nào dễ thương thì săn sóc nhiều, người nào khó thương thì săn sóc ít, có khi không thèm săn sóc nữa, thì sẽ sanh ra cái gì? Sanh ra cái bệnh chia rẽ từng nhóm, từng cụm, không có đem lại cái sự bình an cho cái người Phật tử đến chùa. Cho nên quý vị ở đây phải tập cái tâm bình đẳng, đối với ai mình cũng thương như là anh em ruột trong nhà, hướng dẫn chỉ dạy để ai cũng tu được. Dù cho người nào giúp mình nhiều thì mình cũng quý, nhưng xử sự cũng không thêm với những người ít. Được như vậy thì cái người tới chùa mới thấy dễ thở, chứ không thì không khí ngột ngạt lắm, tới là người này phiền người kia giận, đó là cái điều không tốt. Tôi nghĩ rằng trên đường tu chúng ta phải làm sao tự mình được an lạc, rồi gây được sự an lạc cho những người đến với mình, xung quanh mình, chứ đừng gây phiền não. Bởi vì tôi thường nghe Phật tử than cái câu: ơi, đi chùa nhiều, đi chùa lâu chừng nào phiền não nhiều chừng ấy. Thì như vậy đi chùa chín, phải không? đi chùa để sanh phiền não tốt hơn em nhà. Và bây giờ ta tới chùa là muốn được an lạc, thì người ở tại chùa phải có cái nhìn, có cái tâm thương mến, tạo điều kiện cho người ta tới thì vui vẻ về được an ổn, không có một niệm gì hờn ghét buồn phiền. Thì như vậy quý cô mới xứng đáng là người con gái của Đức Phật. Và nếu mà tới sanh phiền não thì không phải là con gái Phật rồi, đó là cái những người chọc ghét cho người ta đó, hay là đó là những người gây phiền não cho người khác là không tốt. Như vậy thì bên ni chúng cũng phải cố gắng tinh tấn tu để xứng đáng, bởi vì tôi nhận lãnh là một cái người đứng đầu để chịu hết những cái trách nhiệm, mà quý cô không cố gắng tu thì cái trách nhiệm của tôi làm sao còn. Nên quý cô phải cố gắng tu, thương tôi mà tu, thương Phật tử mà tu, chứ không phải chỉ vì mình thôi. Đó là những lời nhắc nhở cho quý cô. Kế đây tôi nói rộng cho tất cả quý Phật tử thấy, chúng ta được duyên lành, được cái phước đức sâu, cho nên chúng ta ra đời gặp được chánh pháp, gặp được lời dạy của Phật, hiểu biết tu, thì đó là cái điều quý báu vô cùng. Chúng ta đã biết là cái quý rồi thì phải ráng đem hết tâm lực của mình để lo tu hành, làm sao trong đời này trước khi nhắm mắt mình vẫn thấy nhẹ nhàng thảnh thơi, không còn buồn, không còn khổ. Như vậy thì chúng ta đã khéo tạo cho mình một con đường đi, chuẩn bị cho mình một cái nơi đến xứng đáng. Chứ đừng gì nghĩ rằng mình làm cái gì đó phải có lợi ích thiết thực ngay trước mắt, còn không có lợi ích thiết thực trước mắt thì không làm. Vậy là hôm nay chúng ta phải nghĩ cái phước đức không phải một sớm một chiều mà chúng ta nhận được. Có khi mình gieo cái hạt từ năm này đến đôi ba năm sau nó mới được kết quả. Vậy cho nên chúng ta phải thâm hiểu được lý đạo, thấu suốt được lý nhân quả, để rồi cuộc sống đời tu chúng ta nó không có bị ngưng trệ và cũng không có bị lui sụp. Với nhiều người khi mà phát tâm mạnh lắm nhưng có cái gì buồn cái thối chí liền, rồi tự mình nói những lời không hay, làm những việc không đẹp để cho người xung quanh ta chế nhạo tam bảo, thì cái đó là cái không tốt. Cho nên Phật tử phải cẩn thận, chúng ta tu là phải gieo cái nhân lành, còn cái nhân ác, cái nhân xấu chúng ta phải chừa, phải bỏ, đừng có gieo nữa. Được như vậy thì mai kia trên đường tu, quý Phật tử sẽ thấy mỗi lần ra đời là mỗi lần chúng ta tiến lên, chứ không có bao giờ dừng. Thực ra không ai có thể nói rằng mình gieo nhân mà rồi không có quả. Có nhân là có quả, trừ phi thiếu cái duyên tốt thì cái quả mới hư thôi. Thế còn nếu có nhân thì có quả, điều đó không có sai chạy. Có nhiều người nói rằng đời này tu mà không biết đời sau nó còn tiếp tục tu được không. Quý vị có nghe cái đó không? Đời này tu biết đời sau có tiếp tục tu được không? Thì đa số người vẫn hơi ngờ. Mình bây giờ mình làm lành, làm phải, biết tu theo Phật, không biết nhắm mắt rồi đời sau còn nhớ hay không? Thì câu đó tôi trả lời cho quý vị thấy, nếu chúng ta phát tâm tu theo Phật, quy y Tam Bảo, giữ tròn năm giới đúng như thật, thì bảo đảm đời sau không bao giờ chúng ta mất, không bao giờ chúng ta quên. Còn nếu quý vị tu những cái hạnh cao hơn, hoặc là xuất gia, hoặc là thọ Bồ Tát giới vân vân, thì đời này chúng ta tu thì đời sau lại càng tiến hơn, chứ không bao giờ dừng. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì trong kinh thường dạy không vị Bồ Tát nào tu một đời thành Phật hết đấy. Có không? Nghĩa là như Đức Phật Thích Ca trong cái hội Pháp Hoa, Ngài nói Ngài tu bao nhiêu đời, nghĩa là vô số kiếp, mà là những kiếp trước Ngài mới tu, rồi là lành từ một vị phát tâm ban đầu lành lành đến thành Bồ Tát, rồi Bồ Tát lành lành tiến lên quả Phật, trải qua hết thì nhiều đời. Nếu đời kiếp mình tu mất thì đời sau đâu có tiến lên, mà không tiến lên thì tâm gì thành Phật. Vì vậy cho nên mình biết rằng mình làm cái việc đó là cái con đường tốt, mình gieo trồng nhân đó là cái nhân lành, thì cái quả lành nó cũng phải còn chứ không bao giờ mất. Chính tôi, bản thân tôi lúc trước tôi cũng không ngờ, tôi không ngờ rằng tôi mà tu theo Phật, vì ông thân bà thân tôi theo đạo Cao Đài từ thôi tôi còn bé, mà không biết tại sao ở trong nhà như vậy mà tôi lại thích đạo Phật. Thì quý vị nghĩ tại sao? Tuy cái chỗ mình sanh nó không như ý, nhưng mà cái chủng tử đời trước mình không quên. Rồi từ cái đó rồi tới tìm đủ cách để được đi tu. Đi tu rồi lại thêm cái nữa, vô chùa thầy mình, sư ông mình, chung quanh mình ai cũng tu tịnh độ, mà tôi lại đòi tu thiền. Những cái đó thì hỏi tại sao, tôi cũng biết nó tại sao, tại tôi thích như vậy thôi. Mà hỏi tại sao mình thích như vậy, đó là cái chủ duyên đời trước của mình đã gieo, cho nên đời này ra cái thì nó có, nó sẵn cái chủ duyên đó thúc đẩy mình phải tiến chứ không có dừng. Nếu mà đời trước mình tu rồi sau mình quên mất rồi, thì chắc không bao giờ có tiến được như vậy. Như vậy thì tôi đã thấy rõ ở bản thân mình, cá nhân đời trước của mình tạo, thì đời này mình vẫn tiếp nối. Như vậy thì ngày trước ví dụ tôi tu, tôi giáo hóa được 100 người, thì đời kế tôi giáo hóa được 200 người, rồi bây giờ thêm như vậy thì tới giờ tôi giáo hóa được một muôn người thì được gì mấy đời, chắc cũng cả chục đời. Như vậy thì chỉ tăng chứ đâu có giảm, phải không? Như vậy mình tu cái nhân mình gieo thì nó sẽ kết quả, cái quả đó nó sẽ lớn lên dần dần chứ nó không có mất. Cho nên Phật tử chúng ta hiểu được lý đó rồi thì việc lành chúng ta làm, việc đạo đức chúng ta làm, đừng nghĩ rằng bây giờ làm cái sách đời sau có nhớ thì quên, đừng nghĩ câu đó, mà bảo đảm rằng đời này làm được điều tốt, điều lành thì đời sau sẽ tiến thôi, tiến lên mãi. Như vậy thì từ chúng ta là phàm tu biết rồi sẽ thành thánh, cũng như trong hội Pháp Hoa Đức Phật có kể đó, hồi Ngài còn là những cái vị tu hạnh Bồ Tát, rồi giáo hóa cho những người cùng hội, lần lần lên cái Ngài tới thành Bồ Tát lớn, Đại Bồ Tát, thì những vị đó cũng trở thành những cái người tu chúng kiếm tu là hòa A-la-hàn rồi. Cho tới chừng Ngài thành Phật thì những vị trong hội đó đều là Bồ Tát, đều là A-la-hán. Thì như vậy thầy trò cứ dìu nhau mà tiến lên. Tu vậy có vui không? Vui chứ bà không đông. Càng ngày càng đông mà càng ngày càng tiến chứ không có dừng. Hiểu vậy thì trên đường tu của mình không có gì nghi ngờ hết, mà chúng ta quán biết mình tu thì sẽ có kết quả ít nhiều chứ không thể nào không. Và đời này mình đã gieo nhân đó, đời sau sẽ tiếp tục, chứ đừng lo nó mất. Như vậy thì trên đường tu chúng ta mới an ổn, mới vui tươi. Đó là những cái ý mà tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị đủ lòng tin trên con đường tu của mình. Dù cư sĩ hay xuất gia, đừng bao giờ ngờ ngại, không biết tại sao mà còn nhớ sao, đừng có ngờ, đừng có ngại điều đó, mà khẳng định rằng đời sau sẽ tiến hơn đời này, chắc chắn như vậy. Đó là cái lý do tôi muốn nhắc cho tất cả quý Phật tử và tăng ni nhớ kỹ như vậy. Thì như vậy thì ngày nay chúng ta đã chuyển được cái hội thiền học, nói đủ là thiền học quan chiếu, trở thành cái thiền viện. Đó là trong cái lời hứa và cái quyết tâm thực tế. Nhưng mà hợp pháp thì cũng chờ thời gian, để sau này cho quý cô ở đây chuyên tu, lo tu thôi, chứ không có lo chuyện gì khác ở ngoài. Vì thiền viện là cái chỗ chuyên tu. Mà tôi nghĩ nếu chúng ta không có đạo đức mà muốn truyền bá đạo đức được không? Chắc không được. Cũng như cái người dốt mà bắt đi dạy học vậy, được không? Đó. Vì vậy mà chúng ta muốn có sự truyền bá rộng rãi thì trước hết chúng ta phải tu, phải học. Từ cái tu học đó rồi, cái tâm mình nó sáng, cái trí mình nó càng ngày càng lanh lợi, được chúng ta mới đem ra truyền bá được. Vậy tất cả ni chúng có mặt ở đây, quý vị nên làm sao? Nên dở tóc riêng tu hay nên làm sao? Nên hợp tác chung lại để mà được tu được học. Thì quý thầy sẽ chuẩn bị cho quý vị sự tu học. Nói vậy là để giới thiệu, hiện giờ thì đã chuẩn bị cô đồng kính của thiền viện Viên Chiếu là một giáo thọ bên đó, để sang đây ở lại đây hướng dẫn quý cô và hướng dẫn Phật tử. Nhưng mà tôi còn e dè, tôi sợ không biết có được thuận duyên đi qua được không, nên tôi lại cử thêm một người nữa là Hạnh Diệu, tức là phó quản chúng bên Mi ở tại Phước Long. Hai người đó mới chịu trách nhiệm để hướng dẫn nghi chúng cũng như Phật tử mỗi một năm, để mà thay phiên nhau, hoặc là ít tháng, hoặc là lâu dài hơn tùy theo hoàn cảnh, để cho quý cô dù nhỏ dù lớn ở tại thiền viện đều được tu, đều được học và đều được sống ở trong cái tình hòa hợp vui vẻ, gọi đó là hòa hợp tăng đó, chứ không để cho quý vị phải lang thang nơi này nơi kia rồi rốt cuộc không có lợi gì. Như vậy thì cái bổn phận tôi phải lo phải làm, còn bổn phận của quý vị phải sao? Phải chịu học chịu tu và phải sống hòa hợp vui vẻ, chứ không có nên người trắng người đen để rồi sanh ra phiền muộn. Đó là cái ý nghĩa của tôi. Bởi vì tôi thấy ngày nay thì tôi được cái duyên đặt chân qua đây bằng hai cái thiền viện. Thiền viện Đại Tăng là cho chư tăng, thiền viện Quán Chiếu để cho chư ni. Thì như vậy tăng ni mà ham tu thiền theo đường lối của tôi là đã có cái chỗ tựa, có cái nơi trở về. Chứ trước đây tôi không có thiền viện nào hết. Rồi quý vị muốn xuất gia tu theo tôi, tôi gửi đâu đây? Bởi vì tôi bế tắc, tôi không dám, tôi không muốn nghĩ. Thì ngày nay đã có được hai cơ sở rõ ràng: tăng thì có nơi của tăng, ni thì có nơi của ni. Thì quý vị đã được xuất gia thì nên đến cơ sở này để tu học cho sự tu của mình mỗi ngày mỗi tiếng, chứ không có nên còn theo cái lối ích kỷ, mình có cái thách, mình có cái nhà gì đó để giữ nó đi mất uổng. Thì cứ nghĩ như vậy mà phải cố gắng chung hợp tu hành, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Như vậy thì sau khi các đạo hữu đã trao trách nhiệm cho tôi, thì tôi khẳng định rằng từ đây về sau Kiều Diệu Quang Chiếu phải đông và phải tu hành đức hạnh, phải càng ngày càng tiến, khung cảnh càng rộng, nhà cửa càng nhiều hơn, chứ không phải dừng ngay đây. Đó là cái chỗ khẳng định của tôi. Ai có mặt ở đây thì phải lo những điều đó, chứ đừng có để cái càng ngày nó càng bê bối, càng ngày càng suy sụp, cho tôi không chấp nhận điều đó. Vậy thì hôm nay có tất cả quý vị, tôi có ít lời nhắc nhở chung để mong tất cả đều cố gắng bên người xuất gia làm tròn bổn phận xuất gia, bên người cư sĩ làm tròn bổn phận người cư sĩ. Thì như vậy từ đây về sau, nếu là Phật tử mà là quy y với tôi thì hỏi cái điều kiện quan chiếu này của ai thì quý vị trả lời sao? Tiền vốn được của tôi, vì của thầy con thì tôi là đệ tử, là của tôi với chị, không? Nhà của cha mẹ mình hay nhà của ai? Nhà của cha tôi thì tức là của tôi, phải không? Không có nên tị hiềm gì hết, mà thấy đây là cái nhà chung để cùng lo, xung họp với nhau, vui vẻ nhau tu hành. Đó là lời nhắc nhở của tôi. Nam Mô Phật Thượng Tôn Thích Ca Mâu Ni.